Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 20 với đề tài Tấm lòng thờ phượng phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 từ câu 1 đến câu 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany, nơi La-sa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. La-sa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ, Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lao. Cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Iscariốt là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.
Có mặt hôm đó, nhưng rõ ràng một điều, không phải ai ở đó cũng có mục đích thờ phượng.
Tất cả những người ngồi đó, không phải ai cũng đang ngồi trong tinh thần, trong sự nối kết của sự thờ phượng. Có người ngồi đó để ăn, có người ngồi đó để nói chuyện, có người ở trong sự hiện diện của Chúa, đối diện với Chúa, nhưng mà không phải là thờ phượng Chúa. Không phải chỉ vì mình ở chung quanh Chúa mà gọi là thờ phượng. Không có nghĩa rằng mình tới nhà thờ, ngồi trên ghế gọi là thờ phượng. Tại vì sao? Mấy người này cũng tới gần, cũng ngồi trên ghế, cũng đối diện.
Nhưng chỉ có Mary thờ phượng.
Có thể một vài người khác trong sự phục vụ của mình, Mary đến và tìm trong sự thờ phượng. Bởi vì bà quyết định, bà chuẩn bị, bà nắm lấy cơ hội mà Chúa ban cho. Cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy rằng sự dâng hiến đó, cái sự đến với Chúa đó là một điều chắc chắn rõ ràng của mình chuẩn bị để tìm đến Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nhắc mạnh thêm là khi bà tới thì giá trả thờ phượng đó là một sự dâng hiến trọn thành hết tất cả của bà. Điều mà bà đến là đến để dâng trọn thành, dâng hết tất cả. Một cân dầu, nếu mà đo ra là 12 ounce, phải không? Tôi không biết là cái bình dầu thơm 12 ounces là nó lớn bao nhiêu. Tôi hỏi mấy đứa nhỏ.
Có phải bằng nửa lon nước ngọt hay không? Tôi không hiểu.
Tôi nhớ mình dùng dầu thơm là mình sao? Mình đi ngang mình xịt một cái. Đủ rồi, thơm đủ rồi. Mình dùng dầu thơm mình không có đổ, đúng không? Mình dùng dầu thơm mình xịt một tí là đủ rồi. Ở đây đó thì sao? Ở trong mát thì nó là bà tới và đập vỡ cái bình đó ra. Lát nữa chúng ta trở lại với cái điểm đó.
Nhưng mà nói bình dầu này là bình dầu cam tùng hương thật, không phải là loại rẻ tiền đi mua ngoài chợ, cũng không phải loại để trang sức bình thường. Đây là loại dầu rất quý, nhập cảng từ Ấn Độ trong thời đó.
Ở đây thì được giá là 300 đơ-ni-ên. Một đơ-ni-ên là giá của một người làm công, người nam làm công giỏi.
Mình tính ra trong giá đô la là 40.000 đô la, trên 800 triệu đồng, gần cả tỷ bạc. Đây là một bình dầu hương rất quý giá, gần cả tỷ bạc, không tưởng tượng nổi. Đây là gia tài rất quý giá.
Ở đâu ra của một người ở người phụ nữ ở một cái làng như Bethany? Hồi nào giờ từ nhỏ tới lớn làm công việc dành dụm từng chút. Rồi suy nghĩ bây giờ làm thế nào để mà thờ phượng Chúa? Làm thế nào để mà nói với Chúa rằng
con muốn dâng trọn, con muốn tận hiến cho Chúa?
Làm thế nào để thưa với Chúa rằng con yêu Chúa tới nỗi mà vượt hết tất cả những gì con có? Cho nên bây giờ làm gì? Hốt hết cái tiền đó lại và nói rằng con sẽ đi mua dầu thơm để về xịt cho Chúa một tí lúc Chúa tới.
Không, con muốn dâng tất cả, con muốn dâng trọn, con muốn tận hiến.
Cho nên với tất cả những điều đó, bà phải suy nghĩ trước chứ con này không có hứng mà làm được. Tại vì phải đi mua dầu này ở đâu, phải để dành nó ở đâu, phải chuẩn bị nó ở đâu.
Tiền bạc lên cả 30-40 ngàn đô, cả tỷ đồng thì phải tính làm sao?
Với người này để dành bao nhiêu năm? 10 năm, 15 năm. Không phải là hôm qua thức dậy mà nói để mai con đi thờ phượng Chúa, con sẽ
kiếm ít tiền dâng cho Chúa.
Đem cả một cái lòng đã xoáy động và nói với chính mình rằng tôi làm gì để Chúa được vinh danh.
Tôi sẽ dâng điều chi để bày tỏ lòng yêu mến, trân quý đối với Chúa. Tôi sẽ dâng điều tốt nhất là điều gì?
Và bà suy nghĩ điều đó và bà đem lại tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời của bà đến dâng lên cho Chúa. Tương phản với những người chung quanh, chúng ta cũng sẽ thấy điều đó. Nhưng mà vấn đề cái giá cả của sự thờ phượng, nó là điều bình thường và quan trọng. Không có ai thờ phượng, chỉ gọi là thờ phượng bình thường đó.
Trong sự thờ phượng bình thường của mọi tôn giáo đều có của dân hiến, của dân bày tỏ lòng thờ phượng.
Người ngoại khi họ đi vào chùa thì họ cũng phải đem lễ dân. Người nào làm gì thờ phượng bất cứ. Bởi vì sao? Định nghĩa của sự thờ phượng là sự dân hiến. Và trong cái sự thờ phượng là ai dân và ai nhận. Rất đơn giản, người đi thờ phượng là người dân hiến. Người được thờ phượng là người nhận. Phải không? Định nghĩa rất đơn giản là như vậy. Và điều đó tôi chỉ tóm tắt một cách đơn giản là có phải đó là cách chúng ta thờ phượng hay không, là chúng ta tới người đi thờ phượng là người dâng hiến và người được thờ phượng là người nhận. Mình đi vô nhà thờ xong mình ngồi riết mình đi ra mình nói bữa nay không nhận được gì hết.
Và đó là chuyện dĩ nhiên, người thờ phượng không phải là người nhận, mục đích thờ phượng không phải là để nhận. Nhưng Kinh Thánh dạy Chúa là đấng giàu có, Chúa sẽ không hề nợ ai hết. Chúa sẽ ban cho dư dật, phước hạnh dư dật cho những người thờ phượng Chúa hết lòng và thờ phượng Chúa với tấm lòng dâng trọn cho Ngài.
Nhưng mà vấn đề của chúng ta không định nghĩa rằng tôi đến thờ phượng để nhận cái gì, tôi đến thờ phượng
để dâng.
Mà nhiều khi mình tới thì cũng chả chuẩn bị tấm lòng, thì cũng mới thức dậy.
Chạy hào hào tới nhà thờ, tấm lòng thì chưa chuẩn bị, của lễ dâng hiến thì không có, chưa nghĩ tới hay là chưa sẵn sàng. Chúng ta phải ngừng lại để học bài học này từ bà Mary, chuẩn bị dâng hiến sẵn sàng thờ phượng.
Khi David đến thờ phượng Chúa cũng nói lên nguyên tắc này, khi thiên sứ của Đức Chúa Trời ngừng cái sự trừng phạt dân sự Chúa vì vi phạm sự thánh khiết của Chúa, thì hòm giao ước của Chúa được đặt ở sân đập lúa của Arana, thì David tới đó và muốn lập lên bàn thờ để thờ phượng Chúa. Thì ông Arana nói với David là cứ dùng đi, cái chỗ đó tôi cũng muốn thờ phượng Chúa nữa, ông dùng bò của tôi, ông dùng củi của tôi.
David khước từ.
David nói như thế này, ta không muốn dâng cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu mà không đòi giá ta phải trả.
David thiết lập nguyên tắc thờ phượng đó là sự dâng hiến, sự thờ phượng là sự đáp ứng cá nhân đối với Chúa. Mình không vào sự thờ phượng rồi người khác thờ phượng rồi mình chỉ dựa ké theo, lấy hơi theo. Không, sự thờ phượng phải là chính mình, từ tấm lòng của mình, sự dâng hiến của mình, đáp ứng của mình đối với Chúa.
Ông nói là tôi không phải muốn vào trong sự thờ phượng mà mọi người khác thờ phượng rồi tôi
chỉ ké theo. Không đâu, không được.
Tôi muốn chính tôi là cái người vào đó, chính tôi là cái người thờ phượng, chính tôi là đem của lễ, chính tôi đem tấm lòng.
Chính tôi phải trả cái giá của sự thờ phượng, không phải để xứng đáng với phước lành gì từ nơi Chúa. Nhưng chính tôi muốn bày tỏ tấm lòng tôn quý, kính yêu của mình đối với Chúa.
Tôi muốn thưa với Chúa rằng là Chúa con tới, Chúa cho chính mình con có thể thờ phượng được điều đó.
Ngay cả người ngoại cũng hiểu biết nguyên tắc thờ phượng này. Huống chi chúng ta là những người biết Chúa thì phải đến bày tỏ tất cả tấm lòng yêu kính đối với Chúa, xứng đáng với danh Ngài.
Trong sự trọn thành đó, như chúng ta nói, một giá rất là cao, một sự chuẩn bị lâu ngày, một sự xoáy động sâu xa ở trong tấm lòng. Mình rất là ngạc nhiên. Và điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta có lẽ cũng ngạc nhiên như là Judas Iscariot.
Phản ứng của chúng ta có lẽ cũng không khác gì Judas, bởi vì tận trong đáy lòng của chúng ta, rất khó để có thể hiệp một với bà Mary trong sự thờ phượng hoàn toàn phóng khoáng, hoàn toàn dâng trọn, hoàn toàn đầu phục, không giữ lại cho mình chút nào, dâng hết, dâng trọn, dâng tất cả, dâng điều quý nhất. Nếu hiện bây giờ ai đứng lên dâng cho Chúa 40.000 đô, gần cả tỷ bạc, không phải để dâng hiến cho hội thánh, không phải để xây cất chuyện gì, chỉ để thờ phượng Chúa, chỉ để làm cho Chúa vinh danh, không để lại gọi là một lợi ích nào cho hội thánh, thì chúng ta cũng sẽ nói rằng phí của, ngu xuẩn, điên dại, thiếu khôn ngoan, y như những lời người ta đang trách móc bà Mary trong khi bà thờ phượng Chúa. Tại sao phải đập bể bình đựng một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá này, 300 denier, 340.000 ngàn đô la cả tỷ bạc? Để làm gì? Để dâng hiến cho Chúa thôi sao? Để làm cho Chúa vui lòng thôi sao? Sâu thẳm trong tấm lòng của chúng ta cũng gặp khó khăn như là Giuđa vậy. Vì đây không phải là nguyên tắc đang nắm trọn lấy chúng ta khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, không phải là sự khuấy động mà chúng ta thường xuyên kinh nghiệm khi đến với Chúa. Chúng ta không bày tỏ tấm lòng thờ phượng như vậy, xung quanh chúng ta cũng không ai bày tỏ tấm lòng như vậy, và chúng ta cũng không dự định để theo làm như vậy. Đúng không? Thật phải không? Khi Judas Iscariot và nhiều người khác, tức là có nhiều môn đồ và những người chung quanh, thấy sự thờ phượng hoang phí của bà Mary, gọi là hoang phí, thì trách móc, sửa sai bà cách rất nặng nề. Vì sao? Vì họ không thể hiểu được chuyện thờ phượng như thế này. Họ không hiểu được nguyên tắc thờ phượng Chúa là đến dâng trọn tất cả cho Chúa, với một mục đích duy nhất, đó là làm cho Chúa được đẹp lòng.
Nhưng mà họ không hiểu một cái điều sâu xa hơn nữa là phần thứ hai là tôi đến tôn ngợi Chúa tôi. Tôi đến tôn ngợi. Đáng lẽ vấn đề đến để thờ phượng Chúa là tôn ngợi Chúa là cái chuyện dĩ nhiên. Có cái gì ở trong đó mà không hiểu đâu. Nhưng mà xem thử cái cách của Mary đến và hiểu cái lý do Mary đến và hiểu thái độ của Chúa với Mary và những người chung quanh, chúng ta thấy được thêm. Ở trong sách Mark thì nói rằng bà đến đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tùng thật rất quý giá, đập bể ra và đổ dầu thơm trên đầu của Đức Chúa Giê-xu. Trong gian đoạn số 12 thì nói rằng lấy một cân dầu cam tùng rất quý giá, sức chơn Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 cũng nói rằng đến để mà sức đầu của Chúa Giê-xu. Có hai phần ở đây là các tác giả của sách Mark của Matthew muốn nhấn mạnh một phần và sách Giăng muốn nhấn mạnh một phần, và chúng ta muốn thấy hai điều đó. Khi một người khách đến ở trong nhà của một người Do Thái, vấn đề đơn giản đầu tiên là rửa chân. Người ta đi bụi ngoài đường tới và để bày tỏ ra
sự đón tiếp
thì sẽ sai một đầy tớ, gọi là đầy tớ quèn nhất trong nhà chạy ra để mà lấy đôi xanh đan đó bỏ qua một bên, lấy cái thau nước ra rửa chân cho người khách mời vào. Giả sử như đây là cái người bạn của mình thì mình sẽ ra
tiếp
người đó, mà là cái người thầy của mình hay người quý của mình thì thay vì sang đầy tớ quen của mình ra đó, thì chính mình ra, chẳng hạn như ông ngoại mình, ông nội mình hay là người mà mình rất yêu mến, thì mình ra mình rửa chân, mình mời người đó vào, nói về sự yêu mến đó.
Nhưng khi khách quý vào nhà ngồi nói chuyện và chủ nhà muốn bày tỏ lòng trân quý để bày tỏ với khách rằng đây là người rất đặc biệt với gia đình, một người rất được trọng vọng trong gia đình, thì chủ nhà sẽ lấy một cái khuôn mỡ, đây là mỡ của súc vật đã được trộn với dầu thơm, thì cắt ra một mảnh nhỏ để trên đầu của khách, và trời nóng, mỡ đó sẽ tan ra và dầu thơm sẽ chảy xuống trên đầu của khách, bày tỏ lòng yêu mến trọng vọng của chủ nhà đối với khách.
Rồi nó tan ra, nó chảy xuống á, là mình bày tỏ ra để dầu thơm trên đầu của khách mình á, là mình quý người đó lắm. Giống như là lâu lâu nói chuyện cứ chạy tới ôm, lâu lâu nói chuyện cứ chạy tới nói, lâu lâu cứ chạy tới để miếng trên đầu đó để
mỡ tan ra và dầu thơm chảy xuống. Đó là cách bày tỏ lòng trân quý đối với khách, bày tỏ lòng kính trọng đối với người mình thương mến.
Thì ở đây với thái độ của Mary, bà tới và bà nói điều đó với Chúa. Bà nói với Chúa rằng Chúa rất là đặc biệt với con, Chúa khuấy động lòng con ngồi yên không được, con muốn tới và thưa với Chúa, con yêu mến Chúa, cho nên bà lấy dầu thơm đó, và sách Mark và sách Matthew ghi xuống là bà đổ dầu sức trên đầu của Chúa, Chúa Giê-xu của mình. Cái đó là đi vượt hơn chuyện bình thường là đã ra rửa chân cho thầy mình, cho Chúa mình, đem vào ngồi hàn huyên tâm sự, thưa gửi, bây giờ nói thêm trong cái lòng thờ phượng đó. Thành ra bà có làm, bà có bày tỏ ra trong sự yêu mến của tấm lòng của mình. Nhưng mà trong sách Giăng thì bà làm một điều nữa
rất trái ngược với văn hóa lúc đó cho một phụ nữ.
Đó là bà sức chân cho Chúa Giê-xu và bà lấy tóc mình mà lau. Ở trong thành ngữ của người Do Thái, họ nói rằng một người đàn bà chân chính á, thì cái sàn nhà sẽ không thấy cái tóc mình. Tức là người đó sẽ rất cẩn thận trong cái phong thái của mình, ăn nói giữ gìn. Vấn đề tóc của người đàn bà là sự đẹp đẽ của mình, và cái sự đẹp đẽ đó được dành riêng ra với người đàn bà, chỉ cho chồng mình. Và chúng ta thấy điều đó xảy ra bây giờ trong cái xứ Ả Rập thì họ làm gì? Ra họ trùm đầu, không muốn cho ai thấy hết. Vì sao? Là đây là tất cả những gì quý nhất, tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tôi, tất cả những gì mà tôi sẽ dành riêng trong một sự liên hệ thâm sâu đặc biệt mà thôi.
Và trong văn hóa của người Do Thái, người phụ nữ xõa tóc giữa nơi công cộng, xõa tóc trong sự hiện diện của những người đàn ông không phải là chồng mình, thì được coi là người đàn bà xấu nết. Đây là điều mà bà Marie không phải là không biết, nhưng đây là điều mà bà Marie dùng để xác định một điều hết sức là can đảm, hết sức là, tôi dùng chữ to gan liều lĩnh, nhưng hết sức là thành thật và mầu nhiệm sâu xa. Ở đây bà bày tỏ ra thái độ đáng phải có cho tất cả mọi người đến thờ phượng Chúa. Đây là thái độ ăn năn của người có tội. Đây là điều chúng ta cần hiểu. Có một đoạn kinh thánh song song thường bị lầm lẫn với đoạn kinh thánh mà chúng ta đang đọc về bà Marie thờ phượng Chúa, nhưng là phần kinh thánh giải thích lý do của sự thờ phượng của bà Marie trong đoạn này. Đó là phần kinh thánh trong Luca đoạn số 7 từ câu 36 trở đi, về người đàn bà xấu nết thờ phượng Chúa.
Luca đoạn số 7 kể ra một cái câu chuyện của một sự thờ phượng khác, tương tự, nhưng mà nó xảy ra 2 năm trước đó và ở một chỗ khác, đó là ở tại Galilee. Khi Chúa làm công việc của Chúa, thì Luca đoạn số 7 từ câu số 36. Có một người Pharisee mời Đức Giêsu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pharisee, Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Giêsu đương ngồi bàn tại nhà người Pharisee, bèn đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Giêsu khóc, xoa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy, tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cũng biết người đàn bà xấu nết. Đức Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, hỡi Simon, ta có vài lời cùng ngươi. Và Chúa đưa vào trong cái câu chuyện, Chúa kể cái câu chuyện là hai người mắc nợ. Chúa tiếp tục ở đây nói câu số 41, một người chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc nợ 500 đơ-ni-ên, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả nên chủ nợ tha cả hai, trong hai người đó ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều hơn. Đức Giêsu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Đoạn Ngài say lại với người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi được tha rồi. Câu chuyện này xảy ra khoảng 2 năm trước đó, và tôi tưởng rằng khi các môn đồ đến nhà của Marie, Mathê, Lazare nói chuyện về Chúa, có lẽ cũng đã kể lại chuyện này. Kể lại, ô hồi lúc Chúa đến đó có bà này, bà làm này, và Chúa nói lại với ông Pharisee lúc đó, nhớ không, cái mặt ông chưng hửng.
Tôi không biết họ đã thuật lại chuyện như thế nào, nhưng tôi tin rằng đã lặp lại, và bà Marie lắng nghe, vì thường bà lắng nghe rất cẩn trọng, và bà định lòng cũng chuẩn bị cho mình một cân dầu cam tùng thật quý. Và bà tự nhủ trong lòng rằng, lần tới Chúa có đến thăm, chính tôi cũng sẽ thờ phượng Chúa như vậy. Lần tới mà khi Chúa đến nhà tôi và tôi có dịp để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, tôi sẽ không phải chỉ đi ra rửa chân cho Chúa mà thôi, như một người tôi tớ bình thường, cũng không phải chỉ đến thờ phượng Chúa mà thôi, như một người bình thường. Tôi sẽ thờ phượng Chúa với chính mình tôi, là người có tội, là người hoàn toàn không xứng đáng, như người đàn bà mà tôi đã nghe. Người đó đến thờ phượng Chúa trong sự hiểu biết ăn năn thực sự, như tôi muốn bày tỏ với Chúa. Lòng ăn năn yêu mến thờ phượng của một người có tội đối với đấng đã tuyên bố rằng Ngài sẽ là chiên con của Đức Chúa Trời chết để thế cho người có tội, và tôi sẽ thờ phượng Chúa trong tinh thần đó. Tôi biết tôi là ai, tôi biết sự sâu xa của sự hư mất của tấm lòng của chính tôi. Tôi sẽ không làm bộ là người tốt hơn, tôi sẽ đến với Chúa như người có tội cần được sự tha thứ, bày tỏ lòng yêu kính với Chúa. Marie là một phụ nữ rất tốt, theo con mắt của con người, theo tiêu chuẩn của chúng ta. Marie là con nhà gia giáo, Theo những gì chúng ta biết về gia đình của Lazaro và Ma-thê, đây là gia đình có đạo đức, có tiếng tốt, được xóm làng yêu quý. Đây là chỗ Chúa đến thường xuyên và Chúa rất là thoải mái trong gia đình này, cho nên chúng ta biết rằng đây là nơi tốt đẹp, đạo đức. Đời sống của ba người trong gia đình không mâu thuẫn với điều Chúa dạy, nhưng thích hợp trong chiều hướng đức tin với Chúa, với đạo lý của Ngài. Nhưng bà Mary hiểu, bà biết một điều là với Chúa, bà là người có tội, đang cần Chúa. Và sự thờ phượng của bà đối với Chúa cần thiết phải bày tỏ lòng ăn năn và lòng kính yêu đối với đấng cứu chuộc mình. Và đây là chỗ bày tỏ lòng thờ phượng hiến dâng tất cả, dâng trọn tất cả, bày tỏ tất cả.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tấm lòng thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Mau đến tôn thờ, chúng ta học biết về những nguyên tắc Kinh Thánh về sự thờ phượng để giúp chúng ta có thể ra mắt Chúa trong sự thờ phượng cách xứng đáng đẹp lòng Chúa càng thêm. Khi tôi nói câu đó thì tôi dùng một chữ mà chúng ta rất thường xuyên dùng trong khi đến thờ phượng Chúa, đó là chữ xứng đáng. Làm thế nào để ra mắt Chúa cách xứng đáng? Chúng ta hiểu rằng phải có sự chuẩn bị mới có thể ra thờ phượng Chúa cách đẹp lòng Chúa. Nhưng đồng thời chúng ta hiểu rằng chẳng có thể có ai xứng đáng để thờ phượng Chúa cả. Vì Đức Chúa Trời là đấng tột đỉnh, tuyệt đối trong sự thánh khiết của Chúa và chúng ta tất cả đều là người có tội. Dù là những người đã được cứu, được sự thứ tha của Chúa, nhưng chúng ta không bao giờ không có tội trước mặt Chúa. Tất cả điều chúng ta làm đều là sự nhơ nhớp, sự công chính của chúng ta chỉ là áo nhớp trước mặt Chúa mà thôi. Và trong ân điển Chúa ban cho, chúng ta hiểu rằng chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng Chúa qua huyết báo của chiên con trong danh của Chúa Giêsu Christ, là chiên con Đức Chúa Trời đã chết thế cho chúng ta để chúng ta có thể lấy lòng dạn dĩ bước vào nơi chí thánh. Cho nên căn bản của sự thờ phượng là sự thờ phượng của những người có tội đến với Chúa trong sự ăn năn. Và thái độ ăn năn luôn luôn là một phần chính yếu của sự thờ phượng. Không ai đến thờ phượng Chúa mà không đến với lòng ăn năn. Dầu trong ân điển sẽ đem tới sự vui mừng, ca ngợi, tung hô Chúa, biết ơn Chúa, nhưng cũng trong ân điển đó biết rằng sự ăn năn của mình được Chúa chấp nhận và được sự tha thứ của Chúa. David trong Thi Thiên đoạn 51 là phần thi thiên nói về sự ăn năn của ông khi ông phạm tội trước mặt Chúa một cách rất đáng cay. Nhưng đây cũng là lời thi thiên của sự thờ phượng. Sự thờ phượng của một người tội lỗi, ăn năn, được tha thứ, được trở về với Chúa và thưa với Chúa rằng: "Của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu." David đến với Chúa với lời xưng tội, ăn năn, tan vỡ rất sâu xa vì biết rằng mình đã làm phạm đến danh Chúa. "Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa, xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa." Và ông tuyên bố rằng: "Tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt Chúa, tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán." Đến trong sự hiện diện của Chúa là đến trong nơi rất thánh trước mặt Chúa. Và dầu chúng ta có phạm tội rõ ràng như David hay không, thì mọi tội phạm của chúng ta đều được phơi bày một cách trắng đen, rõ ràng trong sự hiện diện của Chúa. Và trước sự thánh khiết đời đời của Chúa thì mọi tội đều là tội gớm ghiếc, nhuốc nha, xứng đáng cho sự phán xét đời đời. Và người tội lỗi ra mắt Chúa bởi vì trong Chúa có sự tha thứ dồi dào, trong Chúa có sự tha tội, trong Chúa có sự cứu rỗi. Và đây là lý do của sự thờ phượng, đây là lý do người có tội đến để thờ phượng. Vì Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng như tuyết. Và trong kinh nghiệm của sự tha thứ trong sự hiện diện Chúa, tội nhân đến trong sự thờ phượng tìm được sự vui mừng thật sự ở trong Chúa vì sự thanh tẩy, tha tội đến từ quyền năng của Chúa. Xin hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Và nơi đây tìm được sự thương xót của Chúa, tìm được lời hứa vững vàng của sự tha thứ Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Thì kết quả là gì? Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Không ai đến thờ phượng Chúa trên căn bản của sự công chính của riêng mình. Tất cả mọi người đến thờ phượng Chúa trong lòng ăn năn, với sự hiểu biết sâu xa về tội lỗi của chính mình, nhưng nối kết với lòng thương xót đời đời của Chúa. Tất cả đến với sự hiểu biết mà Chúa đã bày tỏ. Vì Chúa không thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Sự tận hiến dâng trọn trong sự thờ phượng đối với Chúa qua gương của bà Mary là con đường của tất cả tội nhân đến với Chúa, bắt đầu nơi chiều sâu của sự vi phạm mình trước mặt Chúa và được cất lên đến chiều cao của sự tha thứ dồi dào của lòng thương xót đầy trọn của Chúa.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nội danh Cha yêu thương dân cha cuộc đời tan vỡ. Trao lên Chúa nước mắt chuỗi ngày, hồn cô liêu buồn lòng thất vọng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.